This is KBDT from Highland Park, Texas.
Như thường chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Văn học nghệ thuật. Và thưa quý thính giả, chương trình Văn học nghệ thuật ngày hôm nay cùng với Yên Sơn, như quý vị cũng biết, chú Yên Sơn là cựu không quân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và chú có rất là nhiều những tài năng nữa, đó là một người viết văn, một người viết thơ, một người viết nhạc và một người hát nữa. Và từ phòng vi âm, ngày hôm nay Như Tuyền rất là vui được có cơ hội làm việc với chú Yên Sơn một lần nữa. Xin được chào chú Yên Sơn ạ.
Chào Như Tuyền, vâng, kính chào quý vị thính giả, chào Thái Ngộ, quý thính giả thân thương của Sài Gòn Radio trong chương trình Văn học nghệ thuật của Yên Sơn hôm nay.
Hồi nãy quên nói là còn thêm nữa là một võ sư nữa chứ. Gặp nữa là Như Tuyền còn nhớ thêm nhiều tài năng của chú nữa.
Bổ sung một chút cho đời Linh Hương. Vui vậy thôi, dạ.
Chú dành niềm vui của người khác hơi nhiều quá nha. Không, đôi lúc á mình cũng phải thấy là ông trời nhiều lúc cho một người quá nhiều thứ, mà có nhiều người thì muốn một chút thôi cũng không có. Thành ra là Như Tuyền nghĩ là Như Tuyền cũng có phần ganh tị với chú Yên Sơn vì chú được nhiều thứ.
Không, mà sẵn sợ nói thì mình nói luôn, quý vị có biết là người Trung tại sao mà thường người ta hay làm thơ nhiều và làm cách mạng không? Thưa quý vị, câu trả lời ngay là tại vì đất nghèo, khô cằn sỏi đá, cho nên có nhiều giờ lắm, không biết làm sao, làm gì, đang phải mơ mộng và phải đi hoặc là đi làm chính trị hoặc làm cách mạng thôi. Yeah. Đó là lý do tại sao Yên Sơn bây giờ cũng thất nghiệp, không có việc gì làm, cho nên làm mỗi thứ một chút cho nó vui.
Như vậy cũng có nhiều người họ nói rằng là có những người họ thành công, họ trở nên tài năng, họ thành công thành danh trong cuộc sống bởi vì họ cũng ở những nơi lớn lên ở vùng đất khô cằn sỏi đá và họ không biết làm gì khác ngoài việc là họ phải thay đổi cuộc sống của họ và họ phải cố gắng đạt được những cái gì gọi là mục tiêu của họ. Thì nếu mà ai cũng như những người dân mà nói như thế này đó, ở những mảnh đất khô cằn sỏi đá mà trở nên giỏi hơn người khác đó, phải nói là tuyệt vời biết bao chứ hả? Nhưng mà khổ nỗi là có nhiều người lại không được như vậy, không làm được như vậy. Và kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 18 tháng 12, chỉ còn 4 ngày nữa là mùa thu 2024 sẽ chấm dứt để bước vào mùa đông lạnh giá. Thu đến rồi thu đi, có lẽ cũng làm cho nhiều người trong chúng ta tiếc nuối. Tiếc nuối thu đi là tiếc nuối đời sống của chúng ta sẽ mất thêm một đoạn đường dài. Trong niềm tiếc nuối đó, chú Yên Sơn dự định chia sẻ cùng quý thính giả những sáng tác, những tác phẩm như thế nào đây ạ?
Thưa quý thính giả, thưa quý Như Tuyền, người ta thường nói mùa thu luôn là mùa yêu thích nhất của văn nghệ sĩ. Nhưng thực ra mùa nào đối với chúng tôi cũng có cái đặc biệt của nó. Mùa nào cũng đến, cũng đi, rồi đến. Chỉ có đời người của chúng ta là một đi không trở lại. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị những tác phẩm thơ văn nhạc nằm trong chủ đề tàn thu. Thưa quý vị, đã tàn thu còn 2 ngày nữa thôi. Vâng, thưa quý vị, tôi sẽ gửi tới quý vị về cái chủ đề đó là tàn thu, chia sẻ với quý vị 2 bài thơ biên viên Yên Sơn đã viết. Bài thứ nhất là Giấc mơ tàn thu. Ngày tháng như mây bay, vô tình không định hướng, tâm tư tôi vất vưởng khi tuổi đời vào thu. Đêm nay qua trong giấc mơ, thấy mình bơi trong dòng sông thu nhỏ, thấy hàng dừa xanh lung lay trước gió và cây phượng già bóng rợp lối đi, thấy cùng cha cuốc cỏ trồng khoai mì, giữa trưa mùa hè một ngày nắng cháy. Thấy cùng lũ bạn đùa vui, chạy nhảy, rồi bắn bi, đánh đáo, tắm sông. Khi trời chuyển mưa, cả lũ kéo ra đồng, săn lùng đuổi cua, đang tìm mồi trên bờ ruộng.
Nhớ một bữa ham chơi về hơi muộn, quần áo lấm lem bị mẹ quất mấy roi. Cô em chọc quê, cũng đáng đời thôi, rồi cười khúc khích chạy trốn sau lưng mẹ. Ôi những ngày còn bé, hàng ngàn kỷ niệm khó quên. Nhưng rồi khi chưa kịp lớn lên, đã phải từ bỏ tuổi học trò rời xa trường lớp. Cũng bởi lũ giặc thù Bắc phương xâm lược, học theo chủ nghĩa ngoại lai dày xéo quê mình, gây cuộc binh đao khiến cho đất nước điêu linh, khiến cho dân tộc lầm than, máu chảy thành sông, xương chất cao thành núi.
Rồi khi miền Nam bị đồng minh phản bội, hàng triệu người phải liều mình bỏ nước ra đi. Hàng chục ngàn người bỏ xác rừng sâu, hàng trăm ngàn người khác vùi thay nơi biển cả. Gần nửa thế kỷ dưới ích cai trị bảo tàng tham ô gian trá, tạo nên một xã hội lọc lừa, lòng người nham hiểm đạo điên. Ôi quá đau lòng cho nỗi rồng tiên.
Thu đã chín, lá đã vàng khô sắp đoạn lìa cành. Gió vô tình sẽ cuốn xa nguồn cội. Con đường để có thể trở lại quê hương vẫn mờ xa dịu vợi, sợ rồi linh hồn cũng không thể tìm được chốn thân quen. Cảnh vật bỗng mờ hoen, tai loáng thoáng nghe cà phê rơi từng giọt, không gian quạnh hiu và linh hồn tôi vàng vọt. Ngày mới bắt đầu mà như đã hoàng hôn.
Vâng, đó là bài thơ đầu tiên, bài tàng của Tàng Thu, và bài thứ hai là bài Mưa Bụi Tàng Thu. Thưa quý vị, đây là bài thơ. Trời trở lạnh kéo về cơn mưa bụi, nhìn ra ngoài lá vàng đỏ đầy sân, nỗi nhớ em đồng xe sắt bâng khuâng, khung trời xám khơi mà sầu tràn vỡ. Mưa bay đậu trên lá vàng lá đỏ, nỗi nhớ em đẫm ướt trái tim sầu, tự hỏi lòng mai tình sẽ về đâu khi con dốc đời nghiêng nghiêng thoai thoải. Nhớ ánh mắt, nhớ giọng cười êm ái, nhớ bờ môi ngoan, nhớ lọn tóc dài. Tình chúng mình như màu lá thu phai, bởi chia cách cùng thời gian lặng lẽ.
Mưa như bụi lất phất bay rất nhẹ, ướt hồn anh, ướt nỗi nhớ mênh mang. Lạnh Tàng Thu nhuộm lá đỏ lá vàng, anh quay quắt giữa khung sầu sắc nhớ. Anh lo sợ tình chúng mình gian dở, vì có thời gian có chờ đợi, vì thời gian có chờ đợi ai đâu. Nỗi nhớ thương càng khắc khoải càng đau, càng chia cắt càng lạnh hồn sỏi đá. Để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị theo dõi một truyện ký với tựa đề Mùa Thu Tây Bắc.
Chuyến đi chơi vùng Tây Bắc vào đầu tháng 10 như là một tính toán bất ngờ. Thấy tôi bị bó chân suốt trong mùa dịch, suốt ngày hết đi qua, đi lại, đi ra, đi vào, làm cho nàng sốt ruột, nên thương tình khuyến khích làm một chuyến đi. Sau khi mua xong vé máy bay, tôi liên lạc vợ chồng Linh Vang. Chúng tôi rất được welcome, được cho về nhà ở chung như lần trước và cũng sẽ cùng rong chơi cho những ngày ở Seattle. Lại dành riêng cho tôi một chiếc xe, muốn chạy đâu thì chạy. Còn gì vui sướng hơn? Nhân tiện tôi liên lạc với một vài anh chị em trong liên trường trung học Long Khánh ở Seattle, thông báo sẵn dịp tôi đi thăm Seattle, muốn gặp anh chị em của liên trường một hôm để thăm nhau và cùng lúc thảo luận việc hội ngộ năm sau. Cô Tỷ và anh Tiến rất quan hỷ. Sau vài hôm vận động đã có thêm vợ chồng của Kim Loan, Ngọc Lan, Quỳnh Cầm, cháu gái con của Quế. Mọi người tiếp tục thảo luận rồi lên chương trình hợp mật ít nhất 2 ngày. Nhất là vợ chồng của Bính và Nhất rất sôi nổi. Anh chỉ hứa cho mượn xe 15 chỗ và cả tài xế để vận chuyển các hướng dẫn anh chị em đi du ngoạn, các dân làm thắng cảnh ở trong vùng. Sau vài hôm được thông báo có vợ chồng nhà báo Mặc Lâm, vợ chồng Quỳnh Dậu, vợ chồng Dung ở Oregon cũng sẽ tham gia. Ngoài liên lạc với anh em cùng khóa không quân năm xưa họp mặt ở nhà Quỳnh Quy, vốn là người bạn thân thiết nhất từ ngày trung học, tôi liên lạc vợ chồng Hội, một người bạn thân thiết khác của tôi ở San Jose, Hội cũng là cư dân Đồng Khánh, bạn học với tôi và Quỳnh Quy. Đi lính cùng thời, đi Mỹ cùng lúc, học bay cùng khóa, về nước cùng lượt. Chỉ có đơn vị phục vụ là khác nhau mà vẫn ở Tân Sơn Nhất.
Thêm vài hôm nữa được biết vợ chồng Hiên Phương ở Florida sẽ bay về, và sau cùng là người đẹp DC Nguyễn Thị Trải. Âm thầm tính để làm cho mọi người một bất ngờ thích thú, nhưng vì có người quá hào hứng nên cũng đã âm thầm bật mí. Một dự định bất chợt rốt cuộc quy tụ gần 30 anh chị em, vợ chồng Bính Nhất, vợ chồng Kim Loan, Huỳnh Cầm, Mỹ Hạnh, Huỳnh Tị, Ngọc Lan, vợ chồng Tiến Minh, Gìn A Khầu, con gái của một bạn học đã mãn phần, vợ chồng Ngọc Linh Vang, Huỳnh Quy ở Seattle, vợ chồng Mặc Lâm, vợ chồng Huỳnh Dậu, vợ chồng Dung, vợ chồng Hoàng Hội ở San Jose, Trải Nguyễn ở DC, vợ chồng Hiên Phương ở Florida. Thật là hạnh phúc sau những ngày tù túng.
Gặp được đông đủ bạn bè một cách bất ngờ và là một niềm vui vẻ hạnh phúc vô biên. Tôi thỏa thuê ngắm sinh hoạt chung quanh dọc đường về mùa. Mùa thu thật sự đã về, đó đây trên những cành lá dọc đường, đi cùng với ánh nắng vàng như lụa. Nắng Houston dù đã vào thu nhưng không dịu dàng, giống như nắng ở nơi đây. Xa lộ cũng đầy ắp xe cộ, không có dấu hiệu gì khác biệt hơn ở Houston. Sinh hoạt trong đời sống thường ngày ở Mỹ dường như đã trở lại bình thường sau mùa đại dịch. Có một điều tôi nhận thấy rõ nét nhất là người ta sử dụng phương tiện hàng không nhiều hơn thời gian trước. Những phi trường tôi đi qua đều tấp nập, chiếc bay nào cũng đầy ắp người. Hôm tôi hào hứng ngó quanh, khen ngợi cảnh sắc. Cũng đã nhiều năm rồi tôi mới trở lại Seattle. Linh Vang nói thời tiết ở đãi người ở phương xa, vì thời tiết Seattle luôn luôn âm u như tuần qua. Đó là chuyện thường ngày ở huyện.
Về đến nhà, cặp Ương Ương, Ngọc Linh Vang, đồng hồ chỉ gần 2 giờ chiều. Sau khi ăn định, gia chủ đại chúng tôi món bún bò Huế Bình Định rất đặc biệt, rất ngon. Được biết mẹ của Linh Vang nấu cho chúng tôi từ chiều hôm qua. Tôi hỏi sao chúng tôi được đặc ân đó, anh Ngọc trả lời. Ai là bạn của con gái rượu của cụ là được chiều đãi hết mình. Nhớ lần trước chúng tôi thăm ông bà cụ cũng được nghe như thế. Cũng đã từng được ăn, được nói, được gói mang về mấy chục bánh ít lá gai do bà cụ làm với lá gai tươi hái trong vườn của cô con gái rượu.
Ăn uống xong thì chúng tôi đi thăm ông bà cụ. Nhưng ông bà cụ không có nhà. Thế là 4 người chúng tôi lái xe rong trời cả buổi chiều quanh bờ vịnh công viên Point Defiance ở Preston Way với những hàng cây lá vàng tuyệt đẹp và vườn hồng của Tacoma với hàng trăm kỳ hoa dị thảo sắc màu rực rỡ dù đã cuối mùa.
Sáng thứ Bảy sau khi thức dậy, 4 người chúng tôi rủ nhau đi bộ ở công viên Chambers Bay. Đi hết một vòng hơn 3 dặm dài trước khi đưa nhau đến tiệm cà phê Starbucks ưa thích của anh Ngọc và Linh Vang. Nhân viên của Starbucks chào mừng hai người khách quý một cách thân tình. Nghĩ cũng nên mở ngoặc ở đây một chút để ghi nhận cảm tình của ông bà Bính Nhất đã mời chúng tôi đến nhà dùng cà phê trước khi đến điểm hẹn buổi trưa. Thực tình cũng muốn ghé chơi với anh chị nhưng vì mãi mê đi bộ và có hẹn cà phê với nhau từ tối qua trước khi đi ngủ. Nói nhỏ đủ nghe, vợ chồng Linh Vang có mua cổ phần Starbucks nên gặp ai cũng giới thiệu uống Starbucks cho bằng được.
Đúng như vậy. Cầm tay mỗi người một ly rồi lái xe đến thăm công viên Kobayashi, cái bên nhà của anh chị Bến Nhất và cũng là không xa nhà của Lên Vang cho lắm. Đây là một công viên rất yên tĩnh, bóng cây rực mát. Rất có thể là sáng cuối tuần cho nên chưa có người đi dạo ngoại trừ một thanh niên đang đứng câu ở đầu gậy. Hắn nói là thấy một số cá hồi lội ngược dòng nhưng vẫn chưa câu được con nào. Một công viên xinh đẹp, có dòng suối trong vắt và có thể thấy lá cá lội dưới nước. Nước chảy êm đềm, thơ mộng vô cùng. Tôi nghĩ tôi ở gần đây có lẽ đã viết được nhiều thơ và làm nhiều nhạc.
Dạo quanh một lúc, chúng tôi đành lưu luyến chia tay cô ba vì đã tới giờ hẹn với anh chị em ở liên trường. Vì đã tới giờ hẹn với anh chị em liên trường ở nhà hàng Harvest Buffet trong vùng. Khi chúng tôi đến nơi đã thấy hầu hết anh chị em ở đó. Nhà hàng đã dành riêng cho nhóm liên trường một phòng lớn. Trong phòng đã đầy đủ văn võ bá quan. Thấy Phương lưu bu chạy lui chạy tới chụp hình, quay phim cho nhóm. Nhớ lần hội ngộ tháng 7 vừa qua ở Houston, Phương đã tạo được những thước phim chuyên nghiệp, đẹp tuyệt vời, rất được anh chị em khen ngợi. Chính xác là câu chuyện ghi bằng hình thật hấp dẫn, độc đáo. Thế nên khi thông báo có mặt ở Seattle, chàng đã hứa hẹn lần này nhất định sẽ hay hơn. Hầu hết anh chị em cũng không bỏ lỡ cơ hội chụp hình kỷ niệm. Tôi mừng tưởng các anh chị em của liên trường thấy sự sinh hoạt vui nhộn này chắc không ít người sẽ rất tiếc nuối.
Ở nhà hàng buffet nào thì cũng đầy rẫy thức ăn dồi dào. Dù chỉ ăn mỗi thứ một chút cũng không còn chỗ để mà chứa món tráng miệng. Sau khi những con mắt không còn đói nữa thì tiệc cũng phải đến lúc kết thúc. Thấy một số anh chị em xì xào với nhau về chi phí bữa ăn, tôi nói lời muốn đóng góp một chút thì nàng tỷ, cựu học sinh rất đặc biệt của liên trường, vì nàng luôn luôn trải lòng đóng góp hậu hỷ trong chương trình giúp đỡ anh chị em hoàn nạn bên nhà của liên trường, đã rất dễ thương tuyên bố lần này là nàng chịu trả hết, đào bao hết cho mọi người. Không ai có thể mà giành được chỗ với cái của ta. Cảm ơn em, cô giáo Huỳnh Thị Tị.
Sau khi rời nhà hàng, anh chị em được mời đến thăm nhà anh chị Bính Nhất, nhà tọa lạc trên một ngọn đồi thấp. Ở ngay ngã ba đường với hoa kiểng, cây trái chung quanh đẹp đẽ, được cắt tỉa, uốn nắn bởi bàn tay khéo léo của anh Bính. Nhìn căn nhà, ai cũng biết ngay chủ nhân của nó là người rất thành công, thuộc hàng dư ăn dư để, lại rất hào sảng. Hai vợ chồng đón tiếp anh chị em trong tình thân mật. Cũng như hầu hết những người Việt trên đất Mỹ, nhà cửa khang trang rộng rãi, nhưng khi con cái trưởng thành, chúng nó tạo lập đời sống riêng, rời tổ ấm, để lại hai con khỉ già suốt ngày ngồi nhìn nhau mà than với thở. Chúng tôi vừa nâng ly, vừa thảo luận về tổ chức hội ngộ liên trường năm sau. Sau những thảo luận sôi nổi, Mạc Lâm và Tiến nhận lời tổ chức ở Orange County. Tôi tự nguyện đóng góp công sức nếu ban tổ chức cần đến để có một hội ngộ thành công, không phụ lòng mong đợi của vị thầy kính yêu vừa nằm xuống.
Kính thưa quý vị, bài viết còn dài, nói về chuyến du lịch về Rainier, đi các nơi ở những cảnh đẹp ở Seattle vẫn còn dài. Chúng tôi xin tạm ngưng nơi đây vì thời giờ có hạn. Để chấm dứt chương trình, chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức một bản nhạc, đó là nhạc phẩm Thu Khúc Cho Người Đi qua giọng ca Lưu Trường Hải.
Trời người rằng xám cây có lá hoa ươm vàng úa, hồn vương theo ý thu nghe trái tim sâu gọi tên người, quấn quýt bên nhau thấm nồng rồi chia xa rõ xuyên qua mành, vĩnh biệt nhau giấc mộng phù vân. Đường chân sao trái ngang, thu mới về gió mưa phù phàng. Đừng nhắc nữa, thôi đừng nhắc nữa, những ngày qua khi còn có nhau, hạnh phúc đông đầy ai ngờ đâu. Đường không chung lối về, không gian xa cách tiếng thu đầy vơi. Đêm nghe thu về ngang, nhớ ai vo vàng buồn hiu hắt bu. Mong tôi mong người đi chứa chan niềm vui, sống trong hạnh phúc. Riêng thân tôi giờ đây đêm bao la vàng tiếng thương người đi. Đừng thở than nữa thu, đông sắp về gió mưa dã rời. Đừng nuôi tiếc chim trời vỗ cánh, bóng ta huy bên triền núi xa, sương khói mơ hồ thôi đành thôi. Chân sao trái ngang, thu mới về gió mưa phù phàng. Đừng nhắc nữa, thôi đừng nhắc nữa, những ngày qua khi còn có nhau, hạnh phúc đông đầy ai ngờ đâu. Đường không chung lối về, không gian xa cách tiếng thu đầy vơi. Đêm nghe thu về ngang, nhớ ai vo vàng buồn hiu hắt bu. Mong tôi mong người đi chứa chan niềm vui, sống trong hạnh phúc. Riêng thân tôi giờ đây đêm bao la vàng tiếng thương người đi. Đừng thở than nữa thu, đông sắp về gió mưa dã rời. Đừng nuôi tiếc chim trời vỗ cánh, bóng ta huy bên triền núi xa, sương khói mơ hồ thôi đành thôi. Đừng nuôi tiếc chim trời vỗ cánh, bóng ta huy bên triền núi xa, sương khói mơ hồ thôi đành.
Vâng, thưa quý vị, cũng như chú Yên Sơn, chắc là khi mà chú Yên Sơn nghe lại ca khúc này, chú Yên Sơn sẽ rất là nhớ lại những cái một cái khoảng thời gian mà chú Yên Sơn có cái khoảng thời gian thưởng thức được những hình ảnh lá vàng mưa bay, đem đến cho chú nhiều cảm xúc để mà chú làm bài hát này, cũng như những cái khoảnh khắc mà lưu luyến chia tay mùa thu Tây Bắc với lại những người bạn thân thiết của chú hôm đó, đúng không?
Chắc chắn là vậy. Và bản nhạc viết sau một cuộc hội ngộ em đã gặp như vậy. Thưa quý vị, thực sự thì chúng ta cũng đã chào mùa thu và chào cuối thu của đời người, và cũng có những cái cảm xúc trong đó. Thôi thì thế thì bây giờ là cuối tháng 12, cũng sắp cuối thu, chuẩn bị một năm mới sắp tới. Yên Sơn kính chúc quý vị một mùa lễ Giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình của Văn học Nghệ thuật 2025 Bảo Thanh Duyên. Chào Như Tuyền và dạ, cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ lắng nghe.
Cảm ơn những tác phẩm của chú Yên Sơn ngày hôm nay cho chương trình, cũng như cảm ơn thời gian của chú. Chúc chú một buổi chiều thật nhiều niềm vui, và mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình này và lần tới chú Yên Sơn nha.